và mình phải bổ túc cái hồ sơ để mà coi như con có thể đi được với mẹ luôn, bởi vì cô đó vẫn là độc thân, vẫn đi được nhé.
Dạ, tôi có hỏi rồi nhưng mà họ nói là tức là mình là anh chị bảo lãnh theo cái diện anh chị em thì mình chỉ được bảo lãnh cái người trực tiếp với mình, và những đứa con của người đó mà trong cái hạn được đi á thì đi theo, còn cháu thì không được. Đó, thành thử ra bây giờ tôi cũng không biết làm sao vì nó còn quá bé, là luật sư có cái cách gì giúp đó thì xin luật sư chỉ giùm.
Vâng, cô liên lạc với Nghĩa sau giờ làm việc đi, nhưng mà tuy nhiên vấn đề của mình thấy rõ ràng là cũng vẫn có thể, tại vì một trong những cách mà vẫn hay mà Nghĩa vẫn coi như là làm được việc là bởi vì giống như nãy Nghĩa chia sẻ đó, là vì Nghĩa có sinh hoạt trong cộng đồng, thành ra cái sự liên hệ với là những vị mà dân cử liên bang ngay tại Nam Cali đó thì đã quá quen đi, thành ra cho vì vậy cho nên đó là tại sao mà chúng ta mới khuyến khích những cái người mà sinh hoạt trong cộng đồng đại diện chúng ta đó, thì khi họ có như vậy thì khi mà quý vị nhờ đến để liên lạc nó cũng mạnh hơn. Thì trong cái trường hợp này đó thì nhiều khi cái diện mà di trú bình thường á thì là họ không có được đi, nhưng mà vì lý do nhân đạo chẳng hạn như cái đứa bé này nó ở lại như vậy thì giống như kiểu là ông bà nội thì là không có rồi, không biết là bố nó làm sao, có trách nhiệm gì kia hay không, ông bà ngoại thì cũng đi rồi, mẹ đi rồi, thì cái lý do nhân đạo nó không lẽ giờ lại với lại bà cô bà thím bà gì thì nó không mạnh mà không ấy bằng ở với mẹ. Cái lý do nhân đạo đó rất là hữu hiệu, và nó đối với lại những người mà dân cử ở Mỹ, thành ra chúng ta có thể sử dụng cái chuyện đó. Tuy nhiên vấn đề chi tiết thì để cô Cao cứ gọi lại văn phòng đi, xong rồi Nghĩa nói chuyện thêm, xong rồi Nghĩa cũng sẽ vẫn phải nghiên cứu thêm để có cách nào để mình có thể làm cho nó hữu hiệu. Nhưng mà Nghĩa nghĩ rằng là cái đó có thể mình thực hiện được, nhưng mà trước đó vẫn phải xem những cái giấy tờ mà cô đã làm rồi ngày giờ như thế nào đó, xong rồi mình mới có thể nói chuyện được, và hy vọng là mình có được những cái tin vui để mà sau này mình chia sẻ những cái việc đó. Dĩ nhiên là khi chia sẻ thì cũng chỉ nói chung chung chứ không có nói được những chi tiết.
Như vậy khi số điện thoại của luật sư có phải là 7148922628 không ạ?
Dạ thưa đúng rồi đó cô Cao ạ. Dạ.
Dạ vâng, vậy thì lát nữa sau giờ tôi xin được gặp mà luật sư riêng ha.
Dạ thưa luật sư, lúc nào cô Cao có thể gọi lại được ạ? Thưa luật sư, lúc nào cô Cao có thể gọi?
Cứ gọi lại anh ạ, tại vì Nghĩa có bận thì các anh em trong văn phòng cũng lấy lời nhắn lại, và Nghĩa cũng cố gắng làm sao mà để trả lời lại điện thoại đó càng trong thời gian sớm nhất đó.
Dạ vâng, như vậy cô Cao cứ bị gọi sau chương trình này nữa, thưa cô Cao.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều, cảm ơn luật sư.
Dạ vâng, cảm ơn cô rất là nhiều. Và chúng tôi xin được mời vị thính giả sau cùng. Hello, xin chào ạ. Hello.
Hello.
Dạ xin chào. Dạ xin nghe trên phone đấy ạ.
Hello.
Hello,
xin được. Anh đặt câu hỏi, anh sẽ gì vậy?
Dạ. Dạ. Em hỏi luật sư là em ở đây, em cho em hỏi cái luật ở Mỹ ở đây 15 năm mà trên 55 tuổi được tiếng Việt phải không anh?
Dạ đúng rồi. Anh tên là gì vậy anh?
À, tôi tên là Hùng á.
Anh Hùng, ok. Cái luật đó mình gọi là cái luật 70 cho đồng hương mình dễ nhớ. Tức là đúng như anh nói đó, 55 tuổi. Nhưng mà nên nhớ là khi mình nộp đơn đó, là mình đã phải được 55 tuổi rồi. Tức là phải đúng cái ngày sinh nhật của mình trở về sau mình nộp vô. Chứ mình nộp trước một ngày nó cũng bác à. Và mình phải ở Mỹ 15 năm. Thì là thứ nhất đó là mình được thi bằng tiếng Việt, được hỏi trả lời bằng tiếng Việt. Thứ hai nữa đó là tức là từ cái đơn từ này kia vân vân. Lịch sử của chính quyền Hoa Kỳ thì họ cũng không có hỏi nhiều, và vấn đề là mình không phải thi viết, mấy cái đó nó đỡ cho những người họ muốn gọi như khuyến khích những người đã ở Mỹ 15 năm, dĩ nhiên đóng thuế đàng hoàng và trở lại như lấy mình ta nói chuyện đó, khi có thẻ xanh trong vòng 15 năm đó thì không có vi phạm bất cứ một cái tội hình sự nào. Cái thứ nhì đó là cũng 70, tức là người đó chỉ 50 tuổi thôi, nhưng mà người đó ở Mỹ trên 20 năm rồi cộng lại cũng là 70 thì cũng được cái như vậy. Thành ra có nhiều người họ nói chẳng hạn như bây giờ tôi 48 tuổi mà tôi ở Mỹ 22 năm, không được. Không phải 48 năm nay mà cộng vào 70 mà là phải 50, 20. Đó, là như vậy. Cho nên ví dụ bây giờ người họ 50 tuổi mà họ ở Mỹ 15 năm không được, phải chờ thêm 5 năm nữa, khá như vậy đó. Thành ra cái
dạ, hai dạ, cái em hỏi thêm ấy, nếu mà bây giờ em vào quốc tịch rồi á, vợ em có được vào theo không hả luật sư?
À không anh ạ, à, vấn đề quốc tịch mà vào theo đó là vắn tắt là thế này, khi mà bố hay là mẹ mà đã vào quốc tịch rồi và các con nếu mà còn nhỏ dưới 14 tuổi đó, trễ lắm là 16 tuổi đó, thì có thể đi vào cùng với bố hoặc là với mẹ. Nhưng mà chẳng hạn như chồng mà có quốc tịch vào thì vợ cũng vẫn phải đi thi riêng anh ạ, vợ không đi theo được.
Ồ, ok. Vậy cho em hỏi là apply cái thi quốc tịch ở đâu vậy?
Apply quốc tịch đó thì thứ nhất đó là ví dụ anh ở bên chỗ Dallas, Texas như vậy đó, thì là anh lên trên cái trang nhà của sở di trú đó, www.uscas.gov đó, thì họ trong cái đơn, trong vô cái đơn mà N400 là đơn nhập tịch đó, và nó có cái đơn tiếp tục là cái hướng dẫn để mà nộp đơn nhập tịch, thì nó sẽ cho biết rằng là nộp đơn ở đâu, thì tùy theo cái tiểu bang mình ở đó là họ sẽ cho biết mình có văn phòng. Thành ra nghĩa không biết là còn giờ kịp để mà check cho anh không, để nghĩa vừa nói chuyện anh mà vừa lên trên mạng, nếu không đó thì là anh tìm không ra thì anh cứ gọi lại đi, tại vì ví dụ như ở California thì họ phải nộp cái, nó có văn phòng ở tại Phoenix, Arizona nó có địa chỉ của nó. Còn mình ở Dallas thì là nghĩa cũng không phải check cho mới biết được đó. Để xem nha. Ok, anh ở Dallas không anh?
Dạ Dallas ạ.
Ok, Dallas. Ok, Dallas ở Texas nha. Texas thì cái địa chỉ anh gửi về đó là USCIS, hộp thư bill box là 660060 Dallas Texas 75266. Nghe đọc lại anh hoàn tí đấy, anh ghi lẹ lắm, thành ra cái gì anh cứ gọi lại sau giờ anh gọi lại đài cũng có nha. USCIS là sở di trú đó, hộp thư bill box 660060 Dallas Texas 75266. Ok, nộp đơn, nộp hình, nhớ nộp tiền nữa. Nhưng mà nếu mà trong trường hợp mà mình đủ điều kiện là lợi tức thấp á, thì cái đơn mà nhập tịch cũng được xin được miễn đóng tiền. Thành ra anh vô trong trang nhà đó xem cái mẫu mà I-912 đó, thì nó sẽ biết ra là bao nhiêu tiền thì mình có thể được miễn cái tiền đó, cũng đỡ lắm. Cũng cả
I-912 anh? Ok.
Dạ, I-912 để xem coi là cái lợi tức. Dạ.
Dạ em lên trang nhà USIT rồi em apply vô online thi quốc tịch phải không anh?
Dạ online thi quốc tịch mà có thể là sau này nó có vấn đề online, nhưng mà nên nhớ mình có làm online gì đi nữa là cũng phải in ra cái đơn đó để mà sau này mình còn để mình để nhớ để mà trả lời cho người ta đó. Địa chỉ nhà đâu trong vòng 5 năm qua rồi làm việc như thế nào tất cả chi tiết trên đó là phải ghi cho đầy đủ.
Ủa, tức là mình bị print cái tờ đó ra là mình trả lời bằng tiếng Anh phải không?
Dạ đúng anh ạ, trả lời bằng tiếng Anh hết. Vâng ạ, tại vì cái đó trên online thì là nó phải bằng tiếng Anh. Chỉ có khi mình đi vào phỏng vấn thì mới được nói bằng tiếng Việt nếu mình đủ điều kiện đó. Nhưng mà mình nhiều làm online đúng đấy đó. Dạ online thì không thì cũng phải in lại cái đó để giữ. Thứ hai nữa phải ghi vào cái ngày giờ nào mình ghi vào online, để sau này nếu mình có khiếu nại gì thì mình cần biết cái đó, vì họ nhận được và họ... Ví dụ như mình được cái miễn tiền, họ cũng sẽ cho mình biết, rồi họ nhận được, họ sẽ báo cho mình. Đó, thành ra mình phải ghi rất, phải bao giờ mình làm đến đâu, phải có giấy tờ ghi xuống để mình biết mà theo dõi hồ sơ của mình. Yeah. Yeah.
Dạ, dạ, em hiểu rồi. Bây giờ em chỉ hỏi lại một lần nữa. Tức là em lên online USIT, em apply cái xin thi quốc tịch bằng tiếng Anh rồi mình vinh cái đó ra, rồi mình viết ở dưới đó là tôi muốn thi bằng tiếng Việt. Bằng tiếng Anh, viết tiếng Anh, mình viết bằng tiếng Anh bằng cái chữ đó cho nó hiểu. Vậy là bây giờ mình gửi lại cho hộp Fullbox là xong rồi không anh?
Dạ đúng rồi anh ạ. Và vấn đề của mình thì là anh check cái form I-912 để xem lợi tức của anh đó là có đủ để mà xin được miễn tiền hay không. Đó, thì nếu mà họ đồng ý thì họ sẽ chấp thuận cái đơn đó. Còn nếu họ không đồng ý hoặc là không, anh không đủ điều kiện, thì thường là mình sẽ vẫn phải khiếu nại, mình vẫn coi như là viết thư để
em không cần xin lại, ví dụ như là nộp tiền bao nhiêu thì em cứ nộp thôi, điều quan trọng là
đồng ý cho mình đi thì nếu anh có khả năng đó
đồng ý cho mình đi xin quốc tịch mà bằng tiếng Việt thôi, ok dạ.
Dạ đúng anh ạ, tại vì Lâm chỉ nói như vậy là nhiều khi có những đồng hương họ không có, họ không biết cái chuyện đó, thì mình giải thích như vậy để nếu họ nhiều khi họ lợi tức thấp thì người ta cũng cho cái điều kiện để vào nhập tịch. Còn thì là anh nên nhớ là khi cái quan trọng á là khi mà mình đi phỏng vấn thì lúc đó khi mà được cái ngày mà đi phỏng vấn đó, thì khi mình vào đó thì mình dĩ nhiên là phải mang theo cái thẻ xanh và bằng lái xe của mình để mà mình cho họ biết. Để trong đó nó cũng có cái đơn nó đề là cái vấn đề mà mình được thi tiếng Việt, họ vô đó họ sẽ check mình là đúng cái tuổi mình đã 50 tuổi hay 55 tuổi khi mà mình nộp cái đơn đó, để mà mình tôi nói chúng tôi xin để theo cái diện mà 55, 15 hoặc là 50, 20 thì là họ sẽ phải liên lạc để có cái thông dịch người Việt để mà phỏng vấn mình. Dạ.
Yeah. Ok, vậy em hiểu rồi.
Ok anh Tuấn. Ok anh Hùng rồi, anh Hùng nhớ nha, lúc nào cũng vậy. Là khi mà đồng hương chúng ta là nhập tịch được rồi là phải ráng ghi danh đi bầu, mà phải đi bầu á thì như vậy
sao mà đi bầu chứ
mình có đến mình kêu gọi mấy vị dân cử liên bang giúp đỡ cho mình, họ thấy mình có đi bầu họ check được á thì cộng đồng mình cũng được hưởng lây.
Dạ ok vậy cảm ơn.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tuấn nhiều nha.
Dạ không có gì anh Hùng.
Dạ vâng. À vâng, nếu mà anh mà có những cái liên quan thắc mắc nữa thì cứ, anh cũng như là quý vị có thể gọi qua văn phòng của luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa, đó là số 714-892-2628 nhé. 714-892-2628. Và bây giờ chương trình của chúng ta cũng không còn nhiều nữa và đã hết rồi. Một lần nữa Hòa Tính cảm ơn luật sư Nghĩa đã nhấn chút thời gian để đến với chương trình này, cũng như là cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành, cùng đặt những câu hỏi với luật sư Nghĩa với chương trình Những Điều Luật Cần Biết ngày hôm nay. Xin chúc cho luật sư một ngày vui, bình an. Hẹn gặp luật sư trong tuần sau. Mời luật sư gửi lời chào nhé.
Vâng, cảm ơn anh Hoàng Tín. Và bây giờ thì chúng ta đã là cuối tháng 2 rồi.
Vâng.
Chúng tôi cũng rất là mong, bởi vì chúng tôi được biết rằng là thứ nhất là cái tin vui đó, nói tin vui thì nói trong một kép thôi, là bởi vì trong tháng 4 này, tôi được biết, các anh Hoàng Tín cho biết có đúng không, tức là tại Dallas của mình, và nếu nhắc đến Dallas thì phải nhắc đến Fort Worth, Dallas Fort Worth, rồi nhắc đến hạt Paran, bởi vì đó chúng ta có hai cái cộng đồng người Việt quốc gia chúng ta đó, thì nghe nói là 28 thì sẽ một cái cộng đồng tổ chức, nhưng mà chúng ta cộng đồng kia cũng đến góp mặt, rồi sau đó ngày 29 thì là ngược lại. Thành ra chúng tôi đang mong trông chờ là trong một hai tháng nữa là được gặp tất cả các anh chị em trong đài, từ chị Thu Nga rồi cũng như anh Hoàng Tín rồi tất cả các bạn đến đó, cũng như là chúng ta sẽ gặp đại diện của hai cộng đồng tại hai cái địa điểm trong cái ngày mặc dù là tan thương, nhưng chúng ta đã coi như lớn mạnh và đã có cái sự mà đoàn kết với nhau như vậy, chắc chắn là chúng ta sẽ coi như là cùng nhau để bảo vệ những cái quyền lợi chính đáng của đồng hương của mình, cũng như là chúng ta cùng góp phần xây dựng một cái đất nước được tự do, dân chủ và độc lập đúng với cái nghĩa của nó cho đồng bào chúng ta trong nước. Chúng ta rất là mong đến từng ngày để mà được gặp lại tất cả các anh chị trong ban giám đốc cũng như là nhân viên của đài, cũng như là đồng hương chúng ta tại hai cái chương trình ý nghĩa trên, từ anh Hoàng Tín.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Hoàng Tín cũng hy vọng cũng sẽ được gặp lại anh Nghĩa trong lần hai tháng sắp tới đây. Cảm ơn anh rất là nhiều. Hẹn luật sư trong tuần sau ạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh Hoàng Tín ạ.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư.